Trong Đức Giêsu chúng ta chiến thắng cám dỗ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây đúng 30 năm, năm 1989, một bộ phim được tung ra và gây xôn xao dư luận trong giới Công giáo. Bộ phim có tựa đề là Cơn cám dỗ cuối cùng của Đức Giêsu. Bộ phim dựa trên một tác phẩm cùng tên của tác giả Kazantzakis, và bộ phim cho chúng ta thấy Đức Giêsu lên đến đỉnh cao thập giá thì vẫn còn tiếp tục bị cám dỗ. Và đứng trước cả một cái đám đông như vậy thì cuối cùng Ngài đã quyết định rời khỏi thập giá, đi trở xuống, rồi sống một cuộc sống bình thường, trở về chung sống với nàng Madalena, rồi sau đó lại ăn ở với cô Marta và cô Maria nữa, rồi cũng có cả một đàn con cháu sum xuê vui vẻ. Thế nhưng rồi sau đó thì Đức Giêsu gặp gỡ lại các vị tông đồ của mình, Judas, Phêrô, rồi Phaolô vân vân, và tất cả nhắc nhở, và với lời nhắc nhở đó thì Đức Giêsu đã rời khỏi căn nhà của mình và lết trở về đồi Can Vê, rồi quyết định leo lên đỉnh cao thập giá. Vâng, bộ phim chắc chắn là gây xôn xao dư luận. Thậm chí khi trình chiếu lần đầu, người ta còn đe dọa sẽ phải phá hủy luôn cả cái rạp hát đó nữa. Thế nhưng nói một cách nào thì bộ phim lại cũng phản ảnh đúng điều mà chúng ta đọc trong tin mừng ngày hôm nay. Satan cám dỗ Chúa, và kết thúc thì Luca nói rằng sau khi xoay sở hết cách để cám dỗ, quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ. Vâng, cuộc cám dỗ của Đức Giêsu sẽ không chỉ xảy ra ở trong hoang địa mà thôi, mà có thể nói cả trong cuộc đời của Ngài. Cái cám dỗ đi lệch khỏi coi chương trình của Thiên Chúa, cái cám dỗ để làm theo các cái suy tính kiểu của con người. Thí dụ như khi mà Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta xúm vào và tung hô thầy là vua, và Đức Giêsu lẻn qua giữa họ mà đi. Cái vinh quang mà ta thấy Satan hôm nay nói tôi cho ông quyền cai trị thế giới này, và gần như là đã đến lúc rồi, người ta tung hô Ngài như một vị vua. Và đâu đó chúng ta cũng thoáng thấy cái khung cảnh của ngày lễ lá, người ta hoan hô con vua David đứng nhân danh Chúa mà đến. Vâng, một cái cám dỗ thực hiện sứ vụ của mình trong vinh quang. Rồi Đức Giêsu lại còn bị cám dỗ tiếp khi mà Ngài gặp trong cái câu chuyện tuyên tín của Phêrô. Ngài loan báo về cuộc khổ nạn thì Phêrô là người đại diện anh em đứng ra để ngăn cản thầy. Bớ thầy, chuyện đó không thể xảy ra được, tức là chuyện bị bắt, bị giết. Và Đức Giêsu đã phải nói với Phêrô một lời khá nặng nề: hỡi Satan, hãy xéo ra sau lưng của ta. Mới đó Phêrô được gọi là đá tảng để xây dựng tòa nhà hội thánh. Giờ đây thì viên đá đó lại trở thành viên đá vấp nếu đứng ở phía trước cản đường và khiến người ta có thể vấp ngã. Đó là một cái cám dỗ đi đừng thực hiện theo cái chương trình của Thiên Chúa. Và tương tự như vậy, đến đỉnh cao thập giá thì biết bao nhiêu những kẻ chung quanh, những người lính, những người thu thuế, và kể cả cái anh trộm giữ bên cạnh cũng nói: nếu ông là con Thiên Chúa, bước khỏi thập giá cho chúng tôi xem. Và chúng ta thấy rằng, tôi nói thật, nếu tôi là Đức Giêsu, tôi đi xuống bập tay cho nó vài cái rồi leo lên. Nói vậy thôi, chứ mình không phải là Chúa rồi. Dĩ nhiên Kazantzakis khi ông viết cuốn truyện này thì ông bảo rằng: tôi viết và chưa bao giờ tôi cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa lại lớn lao đến như vậy. Tôi đã viết và chảy nước mắt, chảy cả máu trong người của tôi như cảm nghiệm về một cái chân dung của một vị thầy chia sẻ thân phận của con người, đi đến trọn cái thân phận của con người. Cái cám dỗ mà ông diễn tả với Đức Giêsu cũng chỉ là một cái cám dỗ đời thường, nói nôm na là có vợ đẹp, con khôn, rồi đời sống hạnh phúc, thay vì đi vào con đường mà Thiên Chúa đã định cho mình. Và như vậy ở đây chúng ta có thể thấy được Đức Giêsu đi vào trong trần gian chấp nhận thân phận của con người, thì Ngài cũng chia sẻ trọn vẹn cái thân phận con người của tất cả mỗi người chúng ta. Và đâu đó chúng ta cũng thoáng thấy những cám dỗ này vẫn xảy ra thường ngày mà chúng ta vẫn phải chọn lựa. Những cái cám dỗ trước tiên là của cải, vật chất, bánh ăn hàng ngày. Cám dỗ tiếp nữa là về quyền lực để có thể thống trị được người khác. Cái cám dỗ chúng ta gọi là cái thử thách mà Đức Giêsu nói ngày hôm nay, tức là nhiều lúc chúng ta ngã lòng về đức tin: Chúa ơi, sao Chúa không làm phép lạ, sao Chúa lại không thực hiện những kỳ công, sao Chúa không quật ngã những kẻ đang đối đầu với Chúa. Đó là một cái cám dỗ thử thách. Và đâu đó ta cũng thoáng thấy là hình ảnh của dân Do Thái thuở xưa trong sa mạc nhiều lần kêu ca lên: Bởi vì tại sao Ngài lại đưa chúng tôi khỏi cái đất Ai Cập bên những nồi thịt ê hề, để rồi bây giờ chỉ có bánh và nước khô khan nhạt nhẽo như thế này? Tại sao chúng tôi lại phải đi lòng vòng loanh quanh như thế? Và tại sao họ sẽ muốn kéo một Thiên Chúa về vừa tầm với mình khi dựng nên một thần tượng, đó là con bò vàng để thờ, thay vì thờ Thiên Chúa? Và tắt lại một điều thì cái cám dỗ cơ bản nhất là đối với mỗi người chúng ta, nó cũng chính là cái cám dỗ làm theo ý mình. Vâng, tất cả cám dỗ tự thân nó chưa phải là tội lỗi. Những cái mong muốn tốt đẹp nhiều khi cũng là ta ghép những hình ảnh nơi này nơi khác về cái hạnh phúc của người này người kia để mình mong muốn. Tự thân nó chưa phải là tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi nó chính ở cái chỗ là chính chúng ta cảm thấy vào cái lúc đó có quyền chọn lựa giữa làm hay không làm, giữa thực hiện hay không. Và đâu đó ta thấy cái cám dỗ của Adam thuở xưa, khi mà cái tên quỷ với hình dạng của con rắn dụ dỗ bà Eva rằng: Tại sao Chúa lại cấm ăn trái này, cả một cái vườn đầy như thế? Và tại sao lại cấm? Bởi vì Ngài sợ rằng nếu ông bà ăn cái trái này thì sẽ biết tất cả mọi sự. Và cái tội chính của con người chính là khi mà chúng ta cho Thiên Chúa cho chúng ta một cái điều quý giá nhất của cuộc đời con người là tự do. Chúng ta có thể hành động theo ý mình, tự do là vậy, tự do trong chọn lựa. Và nhiều lúc chúng ta không quy chiếu cuộc đời chúng ta vào cái lời của Chúa, không quy chiếu của chúng ta vào những lề luật mà Thiên Chúa đã ban, và chính chúng ta muốn tự ra lề luật cho mình. Ngày xưa khi mà ta nói đến ma quỷ, ta tưởng tượng hình ảnh của những cái nhân vật đen đủi, xấu xa, rồi mọc hai cái sừng, chìa hai cái răng nanh. Không, ma quỷ ngày nay nó không xuất hiện dưới hình dáng đó, mà là những chàng thanh niên thanh lịch, rồi đi xe bóng lộn. Đó là những thiếu nữ yểu điệu và sức mùi hương. Và đâu đó là những cám dỗ mà chúng ta gặp thường ngày trong những chọn lựa của êm ái, chọn lựa của thú vui, chọn lựa của vinh danh quyền lực, chọn lựa của đạt được điều mà không cần phải làm gì cả, một sự an nhàn để có thể thủ đắc được tất cả. Và ta vẫn nghĩ đó là chúng ta có quyền làm như vậy. Thế nhưng Đức Giêsu ngày hôm nay chiến thắng ma quỷ, Ngài trở thành Adam mới của một nhân loại mới. Thánh Phaolô nói: Xưa bởi tội bất tuân của một người mà tội lỗi đi vào trong trần gian, thì nay nhờ sự vâng phục của Đức Kitô mà ơn cứu độ được ban trào tràn hơn nữa. Ngày hôm nay khi chúng ta chiêm ngưỡng việc Đức Giêsu chiến thắng Satan ở trong hoang địa, thứ nhất chúng ta cũng cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa đấng hòa đồng với chúng ta một cách trọn vẹn. Cái thứ hai, khi Ngài chiến thắng được Satan, chúng ta cũng tìm được một mẫu gương để chúng ta cũng có thể chiến thắng được cám dỗ thường ngày khi chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta trong ánh sáng của Thiên Chúa, trong lề luật của Thiên Chúa. Và điều thứ ba, chúng ta coi như một tin mừng của chúng ta, khi Đức Giêsu đã là người chiến thắng ác thần, thì ngày hôm nay Ngài sẽ luôn đồng hành với chúng ta và Ngài sẽ nhắc nhở giúp cho chúng ta để mỗi người chúng ta có thể vượt qua được những cám dỗ của trần gian. Dĩ nhiên với cả một cái tinh thần trong mùa chay là chúng ta cầu nguyện và kết hiệp với Thiên Chúa. Và tôi đang nhớ đến lời của Thánh Phêrô: Anh em hãy cầu nguyện luôn bởi vì ma quỷ như sư tử gào thét chung quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà trông cậy.